Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Teresa Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì. Vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ một trong những câu khó hiểu nhất của bài tin mừng hôm nay là lời Đức Giêsu nói với các môn đệ: Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Tội nói phạm đến Thánh Thần là tội gì? Tại sao lại không được tha? Cũng nên biết là nội dung câu nói này được cả ba tác giả tin mừng Marco, Matthew và Luca ghi lại, nhưng được đặt trong bối cảnh khác nhau. Marco đặt lời này trong bối cảnh cuộc tranh luận về quyền trừ quỷ giữa Đức Giêsu và các kinh sư. Matthew cũng đặt trong bối cảnh cuộc tranh luận về quyền trừ quỷ, nhưng giữa Đức Giêsu và những người Pha-ri-sêu. Riêng Luca, như chúng ta vừa nghe, đặt lời này trong những lời giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Trước hết, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy mạnh dạn tuyên xưng người cách công khai như một điều kiện để được Thiên Chúa Cha trên trời đón nhận. Người cho biết, trong ngày phán xét, chính người sẽ chứng nhận trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa ai đã nhìn nhận người trước mặt thiên hạ. Và ngược lại, sẽ khước từ ai đã từ chối người. Rồi Đức Giêsu nói, bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Theo mạch văn, nói phạm đến Con Người được hiểu là chối từ Đức Giêsu. Khi xảy ra bách hại, sẽ có một số người nói phạm đến Con Người, như ông Phêrô đã chối bỏ Đức Giêsu trước mặt các đầy tớ và thuộc hạ của Thượng tế Caipha, song họ sẽ được tha nếu biết sám hối. Còn ai nói phạm đến Thánh Thần, nghĩa là chống lại tác động của thần khí Thiên Chúa nơi mình, và dứt khoát từ chối trung tín với Đức Giêsu, người ấy sẽ không được tha. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1864, giải thích về tình trạng này như sau. Lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn, nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng. Sự cứng lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết và bị án phạt muôn đời. Và để làm rõ hơn, Đức Giêsu nêu bật vai trò của Thánh Thần trong đời sống người môn đệ. Người khích lệ các môn đệ tin tưởng vào Thiên Chúa và đừng lo lắng về việc sẽ ăn nói và ứng phó như nào khi bị đưa ra trước tòa án thế gian. Thay vì nói lời phạm đến Thánh Thần, họ được mời gọi để cho Thánh Thần nói trong họ. Chính Thánh Thần dạy họ phải nói gì để làm chứng cho Đức Giêsu. Thánh Luca sẽ trình bày cho chúng ta những mẫu gương trung tín và chứng tá của ông Phêrô, ông Stefano và ông Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ. Như vậy, sứ điệp tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng chống lại Thánh Thần, nhưng hãy mở lòng mở trí, đón nhận ân huệ là Thánh Thần, để Người hướng dẫn chúng ta sống xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu giữa lòng thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con, để con can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người, trong mọi hoàn cảnh, bằng trọn cả cuộc sống của con. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như làn gió mát, xin thổi vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng. Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như dòng nước trong, xin chảy vào đời con, vào giáo hội, vào thế giới, để rửa sạch bao vết nhơ, làm tươi mới cuộc đời, để mầm sống vươn dậy. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng. Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng Tu nghị Tu đoàn Thánh Panlotti. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 10 tháng 10 vừa qua, dành cho 100 thành viên Tổng Tu nghị của Tu đoàn Tông đồ Công giáo, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên sống đoàn sủng của vị sáng lập và làm cho đoàn sủng này mang lại nhiều hoa trái. Tu đoàn Tông đồ Công giáo quen gọi là Tu đoàn Thánh Vinh Sơn Panlotti được thành lập năm 1835 và hiện có gần 2.340 thành viên, hoạt động tại 379 nhà trên thế giới. Dòng chuyên hoạt động truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của giáo dân vào các công tác tông đồ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi đoàn sủng của Thánh Panlotti như hồng ân quý giá của Chúa Thánh Linh, vì đã khơi lên nhiều hình thức tông đồ và thúc đẩy các tín hữu tích cực dấn thân làm chứng cho tin mừng. Thánh Panlotti cũng được ơn nhận ra Chúa Giêsu là tông đồ của Chúa Cha, đấng cao cả trong tình yêu thương và giàu lòng thương xót, là đấng đã chu toàn sứ mạng bằng cách tỏ cho mọi người tình yêu thương dịu hiền và lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Trước mắt chúng ta, hằng ngày xảy ra bao nhiêu cảnh bạo lực, những khuôn mặt không có lòng thương xót, những con tim chai đá và sầu muộn. Chúng ta rất cần nhớ đến Chúa Cha. Con tim Ngài nghĩ đến tất cả mọi người và muốn cứu độ mỗi người. Lòng thương xót là sức mạnh chiến thắng mọi sự, làm đầy tâm hồn bằng tình yêu và an ủi bằng ơn tha thứ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên tu đoàn Thánh Panlotti về sự cần thiết phải hoán cải sâu xa và làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa ngày càng thêm sinh động, đứng trước bao nhiêu thách đố ngày nay. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha nói rằng, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em vui mừng và hy vọng tiếp tục hành trình của anh em, hết sức dấn thân với trọn tâm hồn để đoàn sủng của đấng sáng lập tu đoàn anh em có thể mang lại hoa trái dồi dào cả trong thời đại chúng ta ngày nay. Thánh nhân ưa lặp lại rằng, ơn gọi làm tông đồ không phải chỉ dành cho vài người, nhưng cho tất cả mọi người. Bất luận họ ở bậc nào, thân phận nào, làm nghề nào, may mắn thế nào, tất cả đều có thể tham gia công tác tông đồ. Tin Johannesburg, Nam Phi. Đức cha Gabuza khẳng định, các bệnh nhân tâm thần được Thiên Chúa quý trọng. Trong một bài phát biểu hồi cuối tháng 9 vừa qua, Đức cha Abel Gabuza, giám mục Kimberley, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi đã cho biết, thật là không thể chấp nhận về phương diện luân lý khi có 36 bệnh nhân tâm thần chết trong vòng vài tháng, từ khi được chuyển từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Sự sống đến các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở địa phương khác, mà không có bất cứ can thiệp nào của Sở Y tế Goten. Diễn tả sự gần gũi của giáo hội với gia đình của các nạn nhân, Đức cha Abel Gabuza nói, trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra của Bộ Y tế, chúng tôi muốn bày tỏ quan ngại sâu sắc của chúng tôi rằng, Sở Y tế Goten đã không để ý đến những cảnh báo từ xã hội dân sự và các gia đình rằng, việc xóa bỏ hợp đồng với Trung tâm Sự sống Esidimeni và chuyển các bệnh nhân không nên làm cách vội vã. Đức cha phê bình tính toán kinh tế của quyết định này. Sở Y tế đã chấm dứt hợp đồng với Trung tâm Sự sống Esidimeni bởi vì chi phí hàng tháng cho mỗi bệnh nhân là khoảng 728 euro và tổng số chi phí lên đến 2,1 triệu euro mỗi năm. Đức cha nhìn nhận đây là chi phí quá cao, nhưng điều này không có nghĩa là chính quyền được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho người dân. Đức cha kết luận, một hệ thống y tế mà đặt lợi nhuận trên dân chúng và không có các biện pháp thích hợp để kiểm soát chi phí, thì nó vừa vượt khả năng chi trả của quốc gia, vừa là bản án tử hình cho dân nghèo. Các bệnh nhân tâm thần đáng quý trọng trước mặt Thiên Chúa. Do đó, sự sống của họ nên được xem là quan trọng hơn so với đòi bù của hiệu quả tài chính và việc tạo ra lợi nhuận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi cho Syria và chống thiên tai. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân Syria, đồng thời kêu gọi giảm bớt các thiên tai trên thế giới. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 12 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhấn mạnh và lặp lại sự gần gũi của tôi với tất cả các nạn nhân cuộc xung đột vô nhân đạo tại Syria, và ý thức về sự cấp thiết, tôi khẩn thiết và hết sức kêu gọi các vị hữu trách, hãy tiến đến một cuộc ngưng chiến tức khắc, được áp đặt và tôn trọng, ít là trong thời gian cần thiết để di tản các thường dân, nhất là các trẻ em, còn bị kẹt dưới các cuộc oanh tạc tàn bạo. Sang đến các thiên tai, Đức Thánh Cha nói, ngày 13 tháng 10 vừa qua là ngày thế giới giảm bớt thiên tai. Năm nay có chủ đề là giảm bớt số tử vong. Thực vậy, các thiên tai có thể tránh được, hoặc ít là giới hạn, vì hậu quả của chúng thường là do những thiếu sót trong việc chăm sóc môi trường từ phía con người. Vì thế tôi khuyến khích hiệp sức một cách sáng suốt trong việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thăng tiến một nền văn hóa phòng ngừa, kể cả với sự trợ giúp của các kiến thức mới, giảm bớt những rủi ro cho dân chúng dễ bị tổn thương nhất. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chống tham nhũng trong thể thao. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các tổ chức thể thao, giúp các trẻ em nghèo được tham dự các sinh hoạt thuộc loại này, đồng thời Ngài hỗ trợ chống nạn tham nhũng trong thể thao. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 7.000 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Thể thao và Đức tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức tại Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục chiều ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua. Hội nghị được sự hỗ trợ và cộng tác của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Olympic Quốc tế, và tiến hành từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 10 ở Roma, với chủ đề Thể thao phục vụ nhân loại. Ông Tổng Thư ký cũng lên tiếng tại buổi tiếp kiến. Lên tiếng trong dịp này, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực và lợi ích của thể thao về thể lý và tinh thần đối với con người, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu trẻ em và thiếu niên sống ngoài lề xã hội. Ngài nói, tất cả chúng ta đều biết sự hăng say của các trẻ em chơi với quả bóng đá xẹp hoặc quả bóng làm bằng những dĩa rách nơi các khu ngoại ô, ven các thành phố lớn, hoặc nơi những con đường nhỏ ở miền quê. Tôi muốn khuyến khích tất cả, các tổ chức và hội thể thao, các thực tại giáo dục và xã hội, các cộng đoàn tôn giáo, hãy làm việc cùng nhau để các trẻ em ấy có thể chơi thể thao trong những điều kiện xứng đáng, nhất là các em bị loại trừ vì cảnh nghèo. Tôi hài lòng được biết hiện diện tại hội nghị này có những nhà sáng lập giải vô gia cư và các tổ chức khác qua thể thao cống hiến cho những người bị thiệt thòi nhiều nhất được cơ hội phát triển con người toàn diện. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đại diện và các tổ chức thể thao đương đầu với thách đố làm sao duy trì đặc tính chân thực của thể thao, bảo vệ chống lại những lèo lái và khai thác thương mại. Ngài nói, thật là buồn, đối với thể thao và nhân loại, nếu dân chúng không còn tín nhiệm nữa, nơi sự thật của các kết quả thể thao, hoặc nếu thái độ sống chết mặc bay và hết hứng, chiếm ưu thế so với lòng hăng say phấn khởi và sự vui mừng tham gia vô vị lợi. Trong thể thao cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng là chiến đấu để đạt kết quả. Nhưng chơi đẹp và lương thiện là điều càng quan trọng hơn nữa. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, vì thế, tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì mọi nỗ lực loại trừ mọi hình thức tham nhũng và lèo lái. Tôi biết đang có một chiến dịch do Liên Hiệp Quốc hướng dẫn để chiến đấu chống lại ung nhọt tham nhũng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Bao nhiêu người chiến đấu để kiến tạo một xã hội công bằng và trong sáng hơn, cộng tác với công trình của Thiên Chúa. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Joseph Kabila để bàn về tình trạng bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Joseph Kabila của nước Cộng hòa Dân chủ Congo để thảo luận về tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục tại quốc gia này, cũng như tình trạng bất ổn tại các quốc gia châu Phi. Tuyên bố của Tòa Thánh mô tả ngắn gọn các cuộc thảo luận là thân mật. Tuy nhiên, các phóng viên ghi nhận là Đức Giáo Hoàng đã bỏ qua những nghi lễ đón tiếp thông thường đối với nhà lãnh đạo châu Phi. Thay vào đó, Ngài trò chuyện ngay với ông Kabila trong thư viện của Điện Tông Tòa. Tuyên bố của Vatican cho thấy hai vị tập trung vào các cuộc đụng độ xảy ra gần đây ở thủ đô và tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các đại diện chính trị và xã hội dân sự với các cộng đồng tôn giáo. Tuyên bố cũng bày tỏ sự phàn nàn về tình trạng bạo lực dai dẳng ở phía đông của đất nước. Các giám mục công giáo của Cộng hòa Dân chủ Congo vừa đình chỉ sự tham gia của các ngài trong các cuộc đàm phán đối thoại quốc gia, sau khi hàng chục người bị thiệt mạng trong các cuộc xô xát vì chính trị ở thủ đô Kinshasa. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo lên án Tổng thống muốn mưu tìm một nhiệm kỳ thứ ba là điều trái với hiến pháp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90, được cử hành vào ngày Chúa Nhật 23 tháng 10 sắp tới, với chủ đề Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp trong sứ điệp như sau. Giống như trong những ngày đầu của hội thánh, tình yêu nhân từ này được làm chứng bởi nhiều người nam cũng như nữ, thuộc mọi lứa tuổi và mọi thân phận. Sự hiện diện đáng kể và ngày càng tăng của nữ giới trong thế giới truyền giáo, hoạt động bên cạnh những người nam, là một dấu chỉ có ý nghĩa về tình mẫu tử của Thiên Chúa. Các phụ nữ, trong bậc sống giáo dân cũng như tu sĩ, và ngày nay thậm chí nhiều gia đình, đang thể hiện ơn gọi truyền giáo của họ dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ loan báo tin mừng, tới phục vụ bác ái. Cùng với hoạt động rao giảng tin mừng và phục vụ bí tích của các nhà truyền giáo, các phụ nữ và các gia đình thường hiểu rõ hơn các vấn đề của dân chúng và biết cách cư xử với họ một cách thích hợp, đôi khi rất sáng tạo, trong việc chăm sóc đời sống, tập trung vào con người hơn là cơ cấu, và dành các nguồn lực nhân bản và thiêng liêng cho việc kiến tạo các mối quan hệ tốt, sự hòa hợp, hòa bình, tình liên đới, đối thoại, sự hợp tác và tình huynh đệ cả giữa các cá nhân với nhau và trong đời sống xã hội và văn hóa, đặc biệt qua việc chăm sóc người nghèo. Tại nhiều nơi, việc rao giảng tin mừng bắt đầu bằng việc giáo dục, được hoạt động truyền giáo dành cho rất nhiều thời gian và công sức. Giống như người trồng nho nhân từ của tin mừng, kiên nhẫn chờ đợi cây nho sinh hoa kết quả sau nhiều năm tăng trưởng chậm chạp. Bằng cách này, họ làm phát sinh một dân mới có khả năng rao truyền tin mừng. Họ sẽ đem tin mừng đến những nơi mà người ta nghĩ là tin mừng không thể được biết đến bằng cách nào khác. Hội thánh cũng có thể được định nghĩa như là người mẹ cho những ai một ngày kia sẽ có niềm tin vào Đức Kitô. Vì vậy, tôi mong rằng dân thánh của Thiên Chúa sẽ tiếp tục thi hành việc phục vụ hiền mẫu này về lòng thương xót. Nó giúp cho những ai chưa biết Chúa có thể gặp được người và yêu mến người. Đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải kết quả của việc cải đạo. Trái lại, đức tin lớn lên nhờ đức tin và đức ái của những người rao giảng tin mừng làm chứng cho Đức Kitô. Khi đi qua các con đường của thế giới, các môn đệ của Chúa Giê-xu phải có một tình yêu vô biên, cùng một mức độ yêu thương như Chúa đã yêu thương mọi người. Chúng ta công bố những hồng ân đẹp nhất và lớn lao nhất mà Người đã ban cho chúng ta, sự sống và tình yêu của Người. mọi dân tộc và mọi nền văn hóa đều có quyền đón nhận sứ điệp cứu độ là món quà của Thiên Chúa cho mọi người. Điều này lại càng cần thiết khi chúng ta nghĩ đến biết bao cảnh bất công, chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo vẫn còn đang cần được giải quyết. Từ kinh nghiệm, các nhà truyền giáo biết rằng tin mừng của sự tha thứ và lòng thương xót có thể đem lại niềm vui và sự hòa giải, công lý và hòa bình. Lệnh truyền của tin mừng. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Lệnh truyền này chưa dừng lại. Đúng hơn, nó thúc đẩy tất cả chúng ta, trong bối cảnh của thế giới đầy thách thức ngày nay, phải lắng nghe tiếng gọi canh tân động lực truyền giáo. Như tôi đã lưu ý trong tông huấn Evangelii Gaudium, mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho. Nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài, là ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình, để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Năm thánh này đánh dấu kỷ niệm 90 năm, ngày thế giới truyền giáo, lần đầu tiên được phê chuẩn bởi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 năm 1926, và được tổ chức bởi Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin. Vì vậy, đây là dịp thích hợp để nhớ lại những chỉ thị khôn ngoan của các vị tiền nhiệm của tôi. Các ngài đã truyền rằng, phải dành cho hội này tất cả các khoản quyên góp tại mỗi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, hiệp hội và phong trào giáo hội trên khắp thế giới, để chăm lo cho các cộng đoàn Kitô hữu đang túng thiếu và nâng đỡ việc rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Hôm nay cũng vậy, chúng ta tin tưởng vào dấu chỉ này của sự hiệp thông truyền giáo của Hội Thánh. Chúng ta đừng đóng kín lòng mình với các mối quan tâm riêng của mình, nhưng hãy mở lòng chúng ta ra cho toàn thể nhân loại. Đức Maria Đất Thánh là biểu tượng siêu vời của nhân loại được cứu chuộc, và là mẫu gương truyền giáo cho Hội Thánh. Xin mẹ dạy cho mọi người nam và nữ, cũng như các gia đình, biết nuôi dưỡng và bảo vệ ở mọi nơi sự hiện diện sống động và mầu nhiệm của Chúa Phục Sinh, đấng đổi mới các mối quan hệ giữa người với người, các nền văn hóa và các dân tộc, và là đấng đổ tràn lòng thương xót và niềm vui trên mọi người. Vatican, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Đại lễ hiện xuống, Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 90, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Lần trước chúng ta đã kết thúc chủ đề nói về sáng tạo bản thân. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta bắt đầu với chủ đề mới, vượt qua bản thân.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Lưu Dung đã có lần nhắc nhở con mình rằng, nếu bản thân con không tạo áp lực với chính mình, đòi hỏi nơi bản thân, thì rốt cuộc con vẫn thất bại. Sống trên đời, chúng ta phải đương đầu với nhiều áp lực, và có lẽ địch thủ lớn nhất không phải là những gì bên ngoài hay người khác, mà là bản thân mình. Người khôn ngoan thường nói, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nhận định này có cường điệu hóa không? Những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, chắc không phủ nhận điều này. Riêng với giới trẻ thì sao? Những bạn trẻ đã được bảo bọc chở che quá mức, có lẽ cần chú ý đến lĩnh vực này. Gia đình ngày nay ít con nhưng lắm của, lắm phương tiện vật chất, nên việc học được tính tự lập, tự lực và tự chủ rất cần đến những nỗ lực của bản thân mỗi người. Thắng người đã khó, thắng mình lại là cái khó nhất. Bao nhiêu người đánh đông dẹp bắc nhưng không thể thắng nổi chính mình. Vượt qua bản thân là một thách thức suốt đời người. Thông thường, vấn đề xảy ra với ta không phải từ bên ngoài. Suy cho kỹ và trung thực với chính mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng biết bao nhiêu rắc rối của cuộc đời này khởi phát từ nơi chính lòng mình. Như vậy, giải quyết vấn đề không phải là can thiệp vào những thứ bên ngoài, nhưng là tìm cách vượt qua những rắc rối xuất phát từ bên trong. Vượt qua bản thân, trước hết là bắt đầu thay đổi cái nhìn, một cái nhìn biết tự nhận trách nhiệm về đời mình. Xu hướng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh xã hội đã nhiều phen làm cho chúng ta không cải tiến được bản thân. Lắm khi chúng ta dùng sự đổ lỗi như một sự biện hộ, một chỗ ẩn núp cho những thất bại để tránh né đối diện với chính mình hay những gì cần phải thay đổi nơi mình. Nếu chú ý quan sát một em bé tập lật, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu nỗ lực mà chúng phải trải qua, rồi trẻ dần dần chuyển từ giai đoạn tập bò, tập bước đi. Trẻ đã té ngã, đã thất bại biết bao nhiêu lần trước khi chúng vững bước. Cái năng lực của thời ấu thơ này dường như cũng mất đi khi chúng ta lớn lên. Tạo hóa cho chúng ta một tương lai trước mắt, nhưng chúng ta cần nỗ lực mới đạt được. Khi vào đời, mỗi chúng ta đã được trang bị những năng lực cần thiết. Vấn đề là chúng ta có dùng nó hay không và dùng như thế nào và với mức độ nào. Những người không ngừng nỗ lực vượt qua được sức ỷ trì kéo của bản thân và trỗi dậy liên tục trong quá trình làm người sẽ có một cuộc đời giá trị và thăng hoa. Trái lại, một cuộc đời không có những bước đột phá thì sẽ dậm chân tại chỗ và cuộc sống cứ thế kéo dài, cứ thế dần trôi. Kết quả là tiềm năng chẳng bao giờ bừng dậy vì không vượt qua được chính mình để có thể tự bước đi. Hãy nhớ rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu bạn không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Vượt qua bản thân để dùng tối đa tiềm năng, nâng cao giá trị con người mình lên và lên mãi, thì có chết cũng chẳng nuối tiếc, có bại cũng không nhục. Cuộc đời là cuộc chiến, và chiến thắng chỉ dành cho những ai bền chí, thắng vượt nghịch cảnh, và nhất là thắng vượt bản thân. Cuộc đời còn là cuộc đầu tư lớn, mà thời non trẻ lại là lúc chung vốn, và lãi sẽ được trả trong phần sau của đời mình. Việc đầu tư này không phải chỉ bằng tiền bạc, nhưng còn là mồ hôi, nước mắt, và hơn hết là khả năng vượt thắng bản thân mình. Plato, triết gia lỗi lạc của thế giới, đã nhận định, chinh phục được mình là một vinh quang lớn lao nhất trong những vinh quang. Sống là chọn lựa, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và có khi hàng giờ nữa. Chúng ta đối diện với nhiều quyết định lớn nhỏ. Để chọn điều lành, điều nhân, điều nghĩa, chúng ta phải trả giá, vì chúng đi ngược lại với bản tính thích dễ dãi của con người nói chung. Biết bao người đã vượt qua nhiều chặng đường đầu đời thật can đảm, nhưng sức chịu đựng và gánh nặng của thời gian dễ làm cho chúng ta mệt mỏi, mất kiên trì. Vì thế, nếu không cố công vượt qua bản thân hàng ngày, thì dễ bị giữa đường đứt gánh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ tiền đầy, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một người lang thang, tay ôm cây đàn dục mời nhân gian, con tim chân thành vực niềm tin yêu, ngọt lời hân hoan gọi tình vang vang. Với đam mê chân gian, với đam mê con người, hát cho em và tôi ấm thêm bao nụ cười. Một người lang thang, tay ôm cây đàn chẳng ngày gian nan, đi lên ngõ ngàn rồi ngược ra khơi, ngọn lời hân hoan gọi tình vang vang. Với đam mê chân gian, với đam mê con người, hát yêu thương chẳng ngơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các lời khẩn nài Đức Maria với tước hiệu nữ vương, còn có tước hiệu Regina Sine Labe Originali Concepta, nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Tước hiệu này đã trở thành quen thuộc trong toàn giáo hội công giáo sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 với tông hiến Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả. Tuy nhiên, lời khẩn cầu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã có trong các kinh cầu Đức Bà ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, và xác tín Mẹ Maria không mắc tội tổ tông truyền đã có ngay từ các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Chứng tá đầu tiên liên quan tới nguồn gốc lạ thường và thánh thiện của Đức Maria được tìm thấy trong tác phẩm mạo thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe. Theo đó, bà Anna thụ thai Đức Maria mà không do sự can thiệp của ông Joachim là thân phụ. Tuy là câu chuyện nảy sinh trong môi trường bình dân, nhưng nó chứa đựng các đòi hỏi thần học, và cho dù không xác định việc vắng bóng tội tổ tông nơi Đức Maria, nó diễn tả ý nghĩa trực giác đầu tiên và thần bí đối với sự thánh thiện hoàn hảo và độc đáo duy nhất của Đức Maria. Cho tới công đồng Trung Nicea năm 325, đã không có các xác định đặc biệt nào liên quan tới việc Đức Maria không mắc tội tổ tông ngay từ đầu. Nhưng các giáo phụ đã ca tụng rất nhiều Đức Maria là đấng toàn thánh với các tính từ trang điểm người và xác nhận tư tưởng cao quý và cảm quan mà dân Kitô đã có đối với người. Nghĩa là lòng đạo đức bình dân Kitô thừa nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Như thế đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước các suy tư thần học rất lâu. Điều này có nghĩa là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã không bắt nguồn từ các suy tư thần học, mà là do trực giác bén nhạy của tín hữu Kitô. Hầu như do bản năng, Kitô hữu đã hiểu rằng không thể dung hòa chức làm Mẹ Thiên Chúa với bất cứ tội lỗi nào. Nói cách khác, tín hữu cho rằng vì Thiên Chúa là đấng thánh, nên người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa cũng phải là người thánh thiện và được Thiên Chúa giữ gìn để không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Tuy nhiên, nền thần học đã có một vai trò quan trọng và đa diện trong việc minh giải sự thật thánh mẫu học qua việc đưa ra công thức rõ ràng liên quan tới đức tin bình dân, hòa hợp nó với toàn bộ các dữ kiện mặc khải, tháo cởi các nút thắt của bình diện thần học và văn hóa, cũng như đặt để nó trên các lý luận có thể chấp nhận được. Trước hết, nền thần học của các giáo phụ đã chuẩn bị đất cho sự triển nở niềm tin của tín hữu nơi sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, bằng cách phát họa ra hình ảnh luân lý của Đức Maria là đấng rất thánh thiện và không vương tội lỗi. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa khởi hành từ ơn gọi là Mẹ Thiên Chúa để kết thúc với việc chuẩn bị luân lý thích hợp cho Đức Maria. Các vị gọi Đức Maria là Đức Trinh Nữ Thánh, hòm bia bằng gỗ không hư hại, đấng không vết nhơ, vô nhiễm, vô tội, toàn vẹn, cung thánh của sự không thể chê trách vào đâu được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không thể bị hư hại, đấng hoàn toàn xinh đẹp, trong trắng và không vết nhơ, người sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm. Thân xác của Đức Trinh Nữ là một đất mà Thiên Chúa đã làm việc, là người đầu tiên trong đám đông xuất thân từ Adam đã được thần linh hóa trong Chúa Kitô, là hình ảnh của sự hoàn toàn giống vẻ đẹp thiên linh, là đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ sĩ thiên linh. Giáo lý này được diễn tả bằng lễ thụ thai Đức Maria được cử hành bên Đông Phương giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8, và vào thế kỷ 11 được du nhập vào Italia rồi lan sang các nước khác. Bên Tây Phương, việc diễn tả rõ ràng giáo lý vô nhiễm nguyên tội đã do Pelagio đưa ra hồi thế kỷ thứ 5, khởi hành từ sự thánh thiện của Đức Maria và danh dự của Chúa Kitô. Chính xác tín mình dân này của Kitô hữu đã lôi kéo nền thần học đào sâu vấn đề bắt đầu từ thế kỷ thứ 11. Người ta minh nhiên thái độ gia tăng của tín hữu, ban đầu cử hành lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mà không có vấn đề. Tiếp đến, đức tin bình dân coi việc khước từ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là một gương mù gương xấu, và sau cùng tín hữu mạnh mẽ phản ứng, chống lại những người cho rằng Đức Maria cũng mang tội tổ tông như mọi người trong gia đình nhân loại. Khốn cho các nhà trí thức, thần học gia và nhà giảng thuyết nào khẳng định điều đó trong các bài giảng cho các tín hữu. Vào đầu thế kỷ 12, thần học gia Esmero, bênh vực trực giác của các Kitô hữu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đồng thời chứng minh cho thấy khả thể này như hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại. Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn và đã làm như thế. Vào thế kỷ 13, vài thần học gia đưa ra ý niệm ơn cứu rỗi được giữ gìn trước và được thần học gia Giovanni Don Scotto, tu sĩ dòng Francisco, khai triển. Theo Don Scotto, như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho, và Chúa Kitô đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn là cho Đức Maria. Nhưng điều này chắc chắn đã không xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Suy luận của thần học gia Scotto đã có tính cách định đoạt cho việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội, từ nay trở đi được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành gia tài chung của các thần học gia. Thần học gia Don Scotto không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra ý niệm cứu rỗi phòng ngừa một cách vĩnh viễn nữa. Từ thế kỷ 14, theo gương Đại học Sorbonne bên Paris, các thần học gia dấn thân thề sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Thế rồi trong các thế kỷ 17 và 18, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này. Niềm tin bình dân Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được diễn tả ra trong thế kỷ 17 với việc thành lập các huynh đoàn khác nhau có tên gọi là huynh đoàn vô nhiễm nguyên tội, với các lời cầu được thêm vào kinh cầu như Trinh Nữ Thánh được giữ gìn, đồng thời với việc dâng kính các nhà nguyện hay bàn thờ cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cũng như với nhiều kiểu diễn tả nghệ thuật. Đặc biệt vào thế kỷ 17, nảy sinh trong các đại học cả một phong trào thăng tiến giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, với lời thề bảo vệ nó cho tới chỗ đổ máu. Đầu tiên là Đại học Granada bên Tây Ban Nha, rồi tới phiên các đại học khác tại Tây Ban Nha và vài đại học Italia. Phong trào này được phổ biến nhanh chóng trong các dòng tu, giữa các thánh cũng như các huynh đoàn và tín hữu. các tu sĩ dòng Francisco đã rao giảng nhiều về xác tín này, và từ năm 1621, các vị thề bảo vệ giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhất là lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đã được du nhập vào miền Nam Italia hồi thế kỷ thứ 11 và phổ biến bên Anh Quốc. Và năm 1708, Đức Giáo hoàng Clemente XI đã truyền cử hành lễ này trong toàn giáo hội. Hoạt động của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria chín mùi, minh giải và quyết định. Vào thế kỷ thứ 15, Đức Giáo hoàng Sixto IV là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm hai phe phò chống tố cáo nhau là lạc giáo. Đức Sixto IV cũng chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào phụng vụ giáo phận Roma và chấp thuận công thức mới diễn tả đặc quyền này của mẹ một cách rõ ràng hơn. Tiếp đến công đồng Trung Trento, tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhưng không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. Năm 1661, Đức Giáo hoàng Alessandro VII ra sắc chỉ tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Năm 1708, Đức Giáo hoàng Clemente XI ra lệnh cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trong toàn giáo hội. Sau khi các tranh luận giữa các thần học gia phò chống lắng dịu, Đức Giáo hoàng Pio IX cho thành lập một ủy ban thần học gia và một ủy ban hồng y để duyệt xét lại vấn đề, minh giải các từ, kiểm thực khả thể đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này. Năm 1849, Đức Pio IX công bố thông điệp Ubi Primum tham khảo ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Đa số 546 trên 603 vị tán thành tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sự kiện này khích lệ Đức Pio IX soạn tông hiến Ineffabilis Deus và ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chấm dứt mọi tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Kitô hữu đón nhận với niềm vui lớn, ngang với niềm vui hồi tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, được công bố trong công đồng chung Ê-phê-sô. 4 năm sau, tín điều này đã được chính Đức Mẹ xác nhận khi hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại Lộ Đức năm 1858. Khi chị hỏi tên bà là gì, Đức Mẹ ngước mắt nhìn trời và nói, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo hoàng Pio X công bố năm 1904 và thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo hoàng Pio XII công bố năm 1953 sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Tất cả các lý do trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao Kitô hữu lại khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa trong cuộc đời cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh nghi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về cứu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong Ngài, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh nghi Chúa trong cuộc đời
cho tim con vui dạng người, nối kết trong tình trời với đất. Thánh Nhi Chúa đưa con đi trong bình an, Chúa dẫn con về, tu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Teresa Avila sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại thành Avila, nước Tây Ban Nha. Từ khi còn là một cô gái nhỏ trong gia đình giàu có, Teresa và người anh trai là Rodrigo đã ham thích đọc truyện các thánh và các đấng tử đạo. Dường như đối với hai trẻ, các thánh tử đạo vào nước trời thật là dễ dàng. Rồi hai trẻ bí mật chạy tới một miền đất xa lạ, hy vọng ở đây có thể được chết cho Đức Giê-xu. Nhưng may thay, chưa đi được bao xa thì hai trẻ đã gặp người cậu. Lập tức, ông đem các trẻ về cho bà mẹ đang lo lắng của chúng. Rồi hai trẻ lại quyết định làm hai vị ẩn sĩ trong khu vườn của mình. Nhưng việc này cũng chẳng thành công. Các trẻ không có đủ đá để xây dựng các túp lều cho mình. Chính thánh nữ Teresa Avila đã viết lại các mẫu chuyện vui này khi kể về cuộc đời thơ ấu của ngài. Và sự việc là khi bước vào tuổi hoa niên, Teresa Avila đã thay đổi hoàn toàn. Teresa Avila ham thích đọc quá nhiều các truyện tiểu thuyết và các truyện lãng mạn ngốc nghếch, đến nỗi ngài đã giảm lòng ham ước cầu nguyện. Teresa bắt đầu để ý nhiều về cách trang điểm để làm đẹp. Nhưng sau khi trải qua một cơn bão bệnh, Teresa Avila đọc truyện thánh Geronimo. Và lập tức, Teresa Avila quyết định sẽ trở nên hiền thê của Đức Giê-xu. Năm 1536, Teresa Avila đã gia nhập dòng Cát Minh. Cả khi đã khấn dòng, Teresa Avila vẫn thường cảm thấy khó cầu nguyện. Thêm vào đó, sức khỏe của thánh nữ rất yếu kém. Mỗi ngày, Teresa phung phí thời gian vào những cuộc trò chuyện vô bổ. Thế rồi một ngày kia, khi đứng trước bức ảnh của Đức Giê-xu, Teresa cảm thấy hết sức đau buồn vì đã chưa yêu mến người cho đủ. Và thánh nữ bắt đầu tập sống cho riêng một mình Đức Giê-xu, dù phải hy sinh khó nhọc đến mức độ nào. Đáp lại tình yêu của Teresa, Chúa Giê-xu đã ban cho thánh nữ đặc ân, được nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Teresa Avila cũng học biết cầu nguyện cách tuyệt diệu. Thánh nữ nổi tiếng vì đã thiết lập thêm 16 tu viện Cát Minh mới. Các tu viện này chứa đầy các nữ tu ham ước sống cuộc đời thánh thiện. Họ làm nhiều việc hy sinh vì lòng yêu mến Đức Chúa Giê-xu Kitô. Chính Teresa Avila đã nêu gương sáng cho các nữ tu này. Thánh nữ cầu nguyện với rất nhiều tình yêu và thi hành các nhiệm vụ hàng ngày cách chăm chỉ. Thánh nữ Teresa Avila là nhà lãnh đạo đại tài và là người rất mực yêu mến Chúa Giê-xu Kitô và giáo hội. Teresa Avila về trời năm 1582 và năm 1622, Đức Thánh Cha Gregorio XV đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Đến năm 1970, Đức Thánh Cha Paulo VI đã tôn nhận Teresa Avila làm nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Lạy Chúa, bất cứ khi nào cần một chút sức đẩy tinh thần để cầu nguyện một cách tập trung và yêu mến hơn. Chúng con có thể cầu xin với Thánh Teresa Avila. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Nữ, xin Chúa giúp chúng con biết tìm những phương thế thực tiễn để có thể trung thành cầu nguyện mỗi ngày. Amen.
Thánh y Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh y Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cầu được thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Con không mong điều gì hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thánh ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa. Sống vẹn toàn theo thánh y Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh y Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh y Chúa đưa con đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.